Anh Matt đang chạy bộ như mọi ngày và anh sắp chạm đến mốc 5 cây số. Nhưng hôm nay, anh sẽ có thêm một điểm để ghé qua trên đường chạy. Đó là đại lý của Western Union. Đó là bởi vì anh ấy đã rất vui mừng khi nghe được tin mới. Bạn có thể gửi tiền đến hơn 200 quốc gia và lãnh thổ trên toàn thế giới với lệ phí chỉ từ 2 đô 90 cent. Hãy nhanh chân lên Matt.
Hãy ghé thăm đại lý Western Union gần nhất của bạn ngay ngày hôm nay. Dịch vụ này được cung cấp bởi Western Union.
FX gains apply.
Tiết mục Việt Nam tuần qua nhìn lại sự kiện tại Việt Nam trong tuần với sự công tác của nhà báo Võ Văn Tạo tại Việt Nam. Xin kính chào anh Tạo ạ. Dạ.
Vâng, kính chào nhà báo Phan Đắc cùng khán thính giả của đài SBS Úc Châu.
Dạ, thưa anh, đầu tiên, thưa anh xin cập nhật cái tình hình của dịch bệnh COVID-19 tại Việt Nam hiện nay như thế nào? Số người chết dường như là lên đến 34 người phải không anh?
34 người chính xác.
Nhưng mà đặc biệt là có một cái trường hợp bệnh nhân trẻ tuổi nhất từ trước đến giờ, tức là mới có 28 tuổi thôi, cũng bị tử vong. Giải thích cái trường hợp này như thế nào thưa anh?
Tôi cũng không khó lắm, bởi vì trong y khoa người ta vẫn nói là mỗi một con người là một thể, là có một cơ địa riêng. Đối với một dịch bệnh nào đó, tác nhân mà bên ngoài tác động vào sức khỏe của con người đó, thì cái hậu quả nó nặng hay nhẹ nó còn tùy thuộc vào từng cá nhân một. Cái trường hợp mà bệnh nhân mà 28 tuổi qua đời vì COVID-19 ấy, thì tôi cho rằng nó cũng không phải là quá đặc biệt. Vì các nước ngoài tôi thấy cũng có những bệnh nhân cũng trẻ cũng chết, mặc dù ít thôi, hiếm thôi, nhưng mà vẫn có. Còn cái tổng hợp cái tình hình dịch bệnh ở Việt Nam ấy, thì theo số liệu của Bộ Y tế nó công bố đến sáng nay ấy, thì tổng số ca mắc là 1.044 người, số người chết là 34. Và 4 ngày vừa qua là không có một ca nào xuất hiện tại Việt Nam, tức là nguồn gốc từ ổ lây nhiễm cộng đồng. Có một vài ca tức là đi từ nước ngoài về ấy, thì được cộng thêm vào cái số người bị mắc, và khi về đến sân bay là lập tức được cách ly ngay. Thì đấy cũng là một cái tin khả quan đối với cái dịch bệnh này mà Việt Nam đã làm được, kể cả chính phủ và người dân Việt Nam cùng chung tay làm.
Dạ vâng, nói chung thì thông tin từ Việt Nam cho thấy rằng giới chức y tế tại Việt Nam hầu như là có thể chủ động được vấn đề kiểm soát dịch bệnh, và con số lây nhiễm thì không tăng và số người chết cũng ở mức độ rất thấp. Dạ vâng, quay sang tình hình mà có thể là hiện giờ một thông tin khá nóng, tức là Sở Du lịch Lâm Đồng đang xác minh cái đội quân đất nung có mang yếu tố Trung Quốc. Thì thưa anh, tại sao có sự kiện này xảy ra thưa anh?
Vâng, theo tôi nắm được ấy, thì là trước khi xảy ra cái vụ mà chở mấy chục cái tượng đất nung theo cái kiểu mô hình lính ngày xưa ấy, có khiên áo giáp các thứ, vũ khí cầm tay ấy, là chở lên Lâm Đồng mà nó bị bung bét ra. Thì trước đó thì đã có cái bạn Lý Trường Thành, cái khu lăng mộ Tần Thủy Hoàng rồi, của một cái anh chủ đầu tư khác, thì nó đã gây một cái phản cảm rồi. Giờ tiếp tục lại một doanh nghiệp nữa lại chở mấy người lính, nó là tượng bằng đất nung. Và theo như là báo chí Việt Nam cung cấp ấy, thì là cái người chủ đầu tư của một cái dự án mới này cách trung tâm thành phố Đà Lạt là khoảng 20 cây số, họ mua lại của một cái người mà người đó đã cũng không phải chủ đầu tiên của cái đống tượng đó đâu. Chủ đầu tiên là ông Dũng Lò Vôi ở cái khu du lịch Đại Nam. Sau đó là ông không hiểu lý do gì đó, không thích nữa. Và ông bán lại cho một cái chủ khác. Chủ khác bây giờ lại bán lại cho cái chủ đầu tư trên Đà Lạt với cái giá là 1.000.000 đồng một tượng đó. Thế nhưng mà việc trở lên ấy, nó nhiều lắm thôi, nhưng mới chỉ ở chuyến đầu tiên vài chục cái lên thì gặp công luận phản ứng dữ dội. Cái này tôi cho rằng là nó liên quan đến cái chuyện chủ quyền của Việt Nam và vấn đề quan hệ Việt Nam-Trung Quốc từ nghìn đời nay. Trong cái huyết quản của bất cứ người Việt Nam yêu nước nào thì cũng đều có một cái gì đó nó không thuận với người Trung Quốc. Bởi vì người Việt Nam trong lịch sử cũng được giáo dục rằng Trung Quốc đã nhiều lần xâm lăng và đô hộ Việt Nam. Và họ nhìn Việt Nam với con mắt rất là của một cái kẻ lớn, lúc nào cũng chỉ muốn ăn tươi nuốt sống Việt Nam. Cho nên người Việt Nam hầu như là dị ứng với người Trung Quốc. Những năm gần đây thì do quan hệ của hai nhà nước, hai đảng, cho nên là cái mối quan hệ kinh tế, giao lưu, du lịch, văn hóa v.v. nó khá là phát triển, đặc biệt là du khách Trung Quốc sang nhiều, cho kinh tế của họ khá lên mà, họ có tiền thì họ đi chơi. Việt Nam mình thì là gần nhất mà cũng cái khí hậu hoặc là phong cảnh vân vân thì nó có nhiều cái điểm khác biệt với đa số đồng bằng hoa lục, cho nên là khách Trung Quốc rất là chuộng đi Việt Nam, nó tương đối rẻ. Chứ còn khách Trung Quốc mà có tiền thì họ chả thèm đi Việt Nam, nói thiệt là như thế. Họ đi Caribe, đi Ai Cập. Thế nhưng mà đây là cái khách cũng rẻ tiền mà họ sang Việt Nam đông lắm, tiêu tiền phải nói là dân Việt Nam chóng mặt luôn. Kể cả người Trung Quốc cũng sang đầu tư chui, lúc danh người Việt Nam để mà thuê cửa hiệu, rồi là mở cửa hàng, rồi buôn bán đồ thứ từ đồ ăn uống cho đến các cái vật lưu niệm, rồi các sản phẩm ví dụ nệm kim đan của Việt Nam chẳng hạn. Một cái cũng không hài lòng lắm trong người dân Việt Nam là người Trung Quốc đang cạnh tranh với người Việt Nam ngay trên đất Việt Nam.
Dạ thưa anh, một yếu tố mà có lẽ trùng lập là nhiều người cho rằng những cái tượng nước nung mà đời Tần Thủy Hoàng xuất phát từ huyện Lâm Đồng thuộc tỉnh Thiểm Tây ở bên Trung Quốc thì đưa vào Lâm Đồng, cũng là Lâm Đồng tại Đà Lạt. Thành thử ra nhiều người cho rằng cái sự trùng hợp giữa hai địa danh này khiến cho người ta nghĩ rằng đó là một đạo quân, mặc dù rằng nó là đất nung nhưng mà ảnh hưởng của Trung Quốc xâm chiếm vào vùng Đà Lạt, Lâm Đồng nên thơ của Việt Nam có nhiều đồi thông ngọn suối này kia. Có phải vậy không anh?
Vâng, có thể về cái yếu tố tâm linh thì có nhiều người đã rất dị ứng cái chuyện đó. Và còn ngoài ra thì nhiều người Việt Nam biết rằng là cái thói manh lật lọng của người Trung Quốc thì rất là phổ biến. Ví dụ như để họ nói cho chủ quyền của họ ở Biển Đông thì họ bảo là có hài cốt của người Hoa chôn, đấy, tức là của cư dân của Trung Quốc chôn ở mấy cái đảo ở khu vực Trường Sa, Hoàng Sa đấy. Thì họ coi là chỗ nào có hài cốt của người Hoa là chỗ đấy là đất của họ từ hàng nghìn năm nay rồi. Thế thì cái mưu tôi không hiểu là mấy cái chủ doanh nghiệp nó có mắc mưu Trung Quốc hay không, có yếu tố Trung Quốc đến đằng sau hay không. Nhưng mà chắc chắn là những cái khu du lịch mà làm theo cái mô hình lính nhà Tần đó, mục tiêu chủ yếu là để câu khách du lịch Trung Quốc thế thôi. Nhưng cái tiêu kế thì không ai biết được đằng sau đó là một cái mưu gì đó. Có thể, đấy, cũng cái chữ Lâm Đồng như anh vừa nói đấy. Thì bên Trung Quốc cũng có một cái địa danh như thế, ở Việt Nam cũng có địa danh như thế. Và không chỉ có Lâm Đồng. Tôi biết rất nhiều địa phương mà bên Trung Quốc người ta có tên trùng với Việt Nam trùng với Trung Quốc. Ví dụ Hồ Bắc, Hà Nam, rồi Sơn Đông, Sơn Tây, đủ thứ chuyện hết. Bắc rất là nhiều, trùng với lại Trung Quốc. Thì ngày xưa mình nghìn năm Bắc thuộc mà, cho nên là quan lại Trung Quốc nó sang nó đặt tên như thế nào đó thì mình phải chịu. Nó nhớ quê hương nó thì nó là theo cái cách của nó. Thế thì Việt Nam mình tên trùng nhiều lắm. Đấy, thì cái việc mà họ đưa lính lên ấy, cái nhà đầu tư có giải thích rằng là những cái tượng lính đó hoàn toàn không có yếu tố Trung Quốc, bởi vì là họ đúc cái khiên ấy thì có cái hình là mặt trống đồng, có chim lạc, chim hạc, vân vân. Nhưng mà nhìn đại thể những cái tượng đó thì ai cũng nghĩ đó là lính nhà Tần hồi xưa. Việt Nam mình không có thói quen làm tượng đất nung như là người Trung Quốc, đó là một. Thứ hai nữa là lính của mình ngày xưa không có giáp trụ theo cái kiểu giống như là lính Trung Quốc cổ đại. Của Việt Nam mình cũng mong manh áo vải như là nông dân thôi. Cũng có khác đấy là cầm thêm cái giáo, cái mát, vân vân, cái ngọn giáo, cái thanh kiếm để ra trận thôi. Chứ còn không có trang bị một cách hầu như là như thế. Chỉ có tướng ấy, thì mới có áo giáp, còn lính tráng thì không có. Họ thấy cái đạo quân đấy thì người ta chợt nhớ ngay đến cái đạo quân đất nung ở mộ Tần Thủy Hoàng ở bên Trung Quốc.
Dạ vâng. Dạ thưa anh, cái công ty mà hiện giờ đang di chuyển những cái tượng đất nung này về đó là tập đoàn Liên Minh. Thì tập đoàn này cho rằng giống như anh nói đó là có những cái tấm khiên có hình chim lạc và trống đồng vân vân. Nhưng mà thưa anh, xuất phát của những tượng đất nung này lại là từ cơ sở du lịch Bình Dương. Thành thử ra nếu mà nói rằng có yếu tố Trung Quốc thì đã từ ở cơ sở Đại Nam Bình Dương đã triển lãm những cái tượng đất nung này khoảng chừng hơn 10 năm về trước, thì chính là cái người này mới là những người gây ra yếu tố như vậy. Chứ còn nếu mà đưa về Lâm Đồng thì nó lại là một chuyện đã rồi rồi. Thành thử ra tại sao lại gây xôn xao dư luận như vậy thưa anh?
Thì như là cái thực tế nó diễn ra là có mấy sự trùng hợp ngẫu nhiên. Cái thứ nhất là do cách đây 10 năm thì đúng rõ ràng là người Trung Quốc tràn sang Việt Nam du lịch và làm ăn nó không nhiều như bây giờ. Nó không tạo ra một cái nguy cơ và một cái hiểm khích như bây giờ. Cái thứ hai nữa là khu vực Đại Nam Bình Dương nó không có trùng tên với bên phía Trung Quốc. Lúc đấy thì cách đây hơn chục năm thì cái chuyện những cái nhạy cảm trong quan hệ giữa hai dân tộc nó không căng thẳng như bây giờ. Thêm vào đó nữa là chở tượng lên sau khi mà trên đấy cũng có một cái khu du lịch khác làm vạn lý trường thành rồi lập một cái khu giả như lăng mộ của Tần Thủy Hoàng, thì cái đấy nó thêm một cái động tác phản cảm nữa, cho nên dư luận người ta phản ứng mạnh là đúng thôi. Theo tôi biết là Lâm Đồng không cho phép cái đơn vị đó mang tượng lên nữa và họ phải trở lại quay về trả lại ở Bình Dương.
Dạ vâng, anh vừa nói cái yếu tố mà của Việt Nam là chuyện các binh lính Việt Nam ngày xưa chỉ là áo vải cờ đào để phất lên chống lại Trung Quốc, chứ làm gì mà có những cái giáp trụ gì đâu, không có áo giáp, không có đội mão vân vân. Ngày xưa như là nếu chúng ta nhớ những cuộc khởi nghĩa của Lê Thái Tổ thì hoặc là của vua Quang Trung thì người dân là chính yếu, cũng áo vải, cũng cầm khiên, cầm kiếm chứ làm gì có giáp trụ mà có tấm khiên này, y hệt như là ấn tượng của Tần Thủy Hoàng phải không anh ạ? Dạ.
Quân mình thì có cầm khiên mà nó cũng đơn giản thôi. Cái khiên của mình nó không phải như thế đâu. Khiên làm gỗ, chả có chạm trổ gì hết. Đấy, để chống lại tên, cung tên, giá mác của phía đối phương, đỡ được phần nào hay phần đấy. Thế còn giáp trụ thì có nhưng mà rất hiếm. Nên là khi những triều đại phong kiến họ đã khá giả rồi đấy, thì các cái vị tướng ấy được trang bị giáp trụ thì có, họ lên ngựa thì bao giờ cũng có giáp trụ. Đấy, nhưng mà hiếm lắm. Thế chỉ có chỉ huy những đạo quân, những ông tướng thôi. Chứ còn lính tráng cầm đao là không có, nói thật.
Với việc công ty Liên Minh ngưng việc chở các tượng bằng đất nung lên Đà Lạt thì anh nghĩ rằng những cái chuyện sâu nổi này có lẽ giảm bớt không? Áp lực của dân chúng giảm bớt chứ không?
Trong khi sẽ giảm chứ.
Dạ vâng, trong khi thì vẫn còn cái Vạn Lý Trường Thành, vẫn còn những cái khu khác mang biểu tượng của Trung Quốc vẫn còn ở đó anh, xây dựng trước đó. Dạ.
Mà thì cái này thì phải nhìn ra nước ngoài mới thấy rằng là tại các nước ở trên thế giới người ta vẫn có những cái khu du lịch. Người ta làm giả mô hình của các quốc gia khác, những điểm nổi tiếng ấy, ví dụ như kim tự tháp thì ở Trung Quốc cũng có, ở Paris cũng có, vân vân. Rồi thì các quốc gia khác thì họ cũng làm giả cái tháp Eiffel giống như Paris. Thì với cái tập quán đó, cho nên là khi mà tôi nghĩ rằng Lâm Đồng cho phép xây cái Vạn Lý Trường Thành, cái khu giả lăng mộ Tần Thủy Hoàng ấy, thì họ cũng nghĩ đơn giản nó như thế thôi, là để thu hút khách du lịch thôi, chứ không nghĩ đến cái chuyện là xúc phạm cái tình cảm của người Việt Nam vốn thâm thù với Trung Quốc, bởi do Trung Quốc ăn hiếp Việt Nam hàng bao nhiêu thế kỷ rồi. Nhưng sau này như nói những năm gần đây đấy, người Trung Quốc tràn qua quá nhiều và thái độ họ cũng ngang ngược, chỉ tiền. Ngay ở bản thân Nha Trang tôi cũng thấy mà họ đi lại, họ nhiều lúc họ cứ coi như là đây là đất họ, họ gạt cả người Việt Nam khi họ chen vào thang máy và họ đi họ lấn hết, thì đấy những cái đấy làm cho người Việt Nam khó chịu. Họ sang đông quá và họ có những thái độ như thế, họ vào nhà hàng ăn uống thì thôi thô tục ồn ào vô cùng, thì nó gây ra một cái cảm giác rất là khó chịu của người Việt Nam làm chủ đất mình mà bây giờ đây thì mới xuất hiện tình cảm đó. Chứ còn cái khu kia thì tôi nghĩ là nó có từ trước đó, cũng có bắt đầu khách du lịch cũng sang nhiều nhưng mà chưa xuất hiện cái tình cảm coi như khó chịu với người Trung Quốc trong đa số người Việt Nam như bây giờ.
Dạ vâng, chính yếu tố đó với hai đó là cái tình hình quang giao giữa Việt Nam và Trung Quốc có những điểm không có thuận lợi, thành thử ra cái đội quân đất nung này được chú ý tới nhiều. Bây giờ chúng ta quay sang một chuyện cũng gây tiếng vang trên tin tức tại Việt Nam, đó là Việt Nam đã có luật đặt những thông tin về sức khỏe của giới lãnh đạo là bí mật quốc gia. Việc này thì thưa anh, hầu như các quốc gia trên thế giới đều cái sức khỏe của giới lãnh đạo đều là chuyện giữ bí mật, nhưng mà chưa có nơi nào đặt ra một cái luật công khai rõ ràng như vậy, thì anh bình luận vấn đề này như thế nào thưa anh?
Vâng, khi mà tôi thấy là ông Nguyễn Xuân Phúc ông ký một cái quyết định đưa vào những cái thông tin đó vào cái dạng là tuyệt mật, bí mật nhà nước ấy, có một số nội dung liên quan đến nhiều nội dung, một vài nội dung, nhưng mà dư luận đã chỉ để ý đến cái chuyện là thông tin về tình hình sức khỏe của lãnh đạo cao cấp của Đảng nhà nước. Trong đấy được ghi rõ là từ các thành viên Ban Bí thư rồi Bộ Chính trị đấy, đại khái đấy, từ thứ trụ đấy đương nhiên rồi, là sức khỏe của họ là được xếp vào cái dạng hồ sơ mật. Đấy, không ai, nếu mà những người không có thẩm quyền là không được biết. Thì tôi buồn cười. Đấy, tôi chợt nhớ và tôi có viết ở trên cái trang Facebook của nhà của tôi. Tôi chợt nhớ lại, mình đọc trong lịch sử, thời xưa, thời phong kiến ấy mà, quan ngự y ấy, có nhiều cách để họ chuẩn bị bệnh cho vua, bắt vua thẻ lưỡi ra họ xem, rồi là họ xem cách vua, họ xem tướng mặt, rồi là họ xem cách vua ăn uống đi lại nghỉ ngơi, và đặc biệt đấy, thậm chí là các quan ngự y của Trung Quốc còn có một cái phương pháp mới, cái rất là đặc biệt, tôi nghĩ là sau này mấy ông thầy thuốc mà nội y ở Việt Nam cũng bắt chước. Đó là xem cái phân của vua, bình thường nó màu vàng ấy là chứng tỏ tình trạng sức khỏe vua cũng còn tốt, nếu nó màu trắng thì coi như là tiêu hóa kém hoặc nó màu đen có vấn đề vân vân gì đấy. Thế ngày trước ấy trong sử nó nói là kích vua ỉa có màu gì là chuyện bí mật quốc gia, thế bây giờ thì là sức khỏe của các vị lãnh đạo của Đảng nhà nước Việt Nam cũng là bí mật quốc gia, thì tôi thấy nó buồn cười ở chỗ đấy. Thế nên lại quay lại cái chế độ phong kiến, nhưng mà thực ra như anh nói ấy, thì nó thành cái bệnh luật, nó thành văn rồi này. Cái sức khỏe của cá nhân của các vị nguyên thủ hầu như là người ta ít khi công bố công khai lắm. ở nhiều yếu tố, thứ nhất là ảnh hưởng đến chỉ số kinh tế. Nếu như cái nguyên thủ đó là một con người giỏi giang, mà nếu ông chẳng may ông bị bệnh nặng, ông qua đời, thì nó sẽ ảnh hưởng đến việc điều hành kinh tế. Thế thì họ sẽ giữ mật, là vì họ sợ dân biết sớm ấy, thì là gây hoang mang và rút vốn ra khỏi thị trường chứng khoán chẳng hạn, trao đảo nền kinh tế. Chính thế, hoặc là họ đề phòng cái chuyện tình báo nước ngoài có những âm mưu không tốt đối với một quốc gia nào đó, thì cái đánh cắp cái bí mật về sức khỏe của nguyên thủ. Nhưng mà chỉ là nguyên thủ thôi, một hai ông thôi, chứ không phải là một cái vô tập thể như ở Việt Nam mình, ba mươi thư người mấy người cũng gần 20 người đấy. Ở Việt Nam thì cho đấy là một đặc quyền đặc lợi đấy, ra ông. Chứ còn ở các nước khác thì người ta giữ bí mật vì vườn lợi quốc gia. Hai cái chỗ nó khác nhau hoàn toàn anh ạ.
Dạ vâng. Dạ thưa anh, cái luật này thì ban hành ra lại trùng hợp với trường hợp của Thủ tướng Nhật mới đây, Shinzo Abe đã từ chức vì ông sức khỏe, vì ông nói rằng vì nhiều thông tin cho hay rằng ông bị ung thư ở đại tràng. Thì chuyện với một lãnh đạo của nước ngoài thì ông muốn nghỉ và ông nêu ra lý do sức khỏe và báo chí cũng có thể cho biết được, thì đâu có quan trọng gì đâu. Nhưng mà thực sự thì cái đó tùy vào cái cấp lãnh đạo. Chẳng hạn như nếu nói ngược lại thì Tổng thống Donald Trump rất giấu vấn đề tình hình sức khỏe của mình, cũng như ông Thủ tướng Vladimir Putin cũng làm sao biết được ông đau yếu như thế nào. Cái điều mà thưa anh cũng giống anh nói là cái bí mật mà được công nhận, chứ không cần phải ra luật, mà Việt Nam lại đặt ra một luật mà dài lê thê như vậy, thì thưa anh có lẽ như là quái gở quá, phải không anh ạ?
Vâng, tôi có bình luận về cái việc đó. Khi đưa vào quyết định hoặc đưa vào luật ấy, nó làm Việt Nam trở nên dị hợp, không giống ai trong mắt cộng đồng văn minh trên thế giới. Nếu ta thấy xem so sánh cái trường hợp của Nhật ấy, những thủ tướng mà cầm quyền lâu nhất và có nhiều cái đóng góp lớn nhất, nói ông Donald Trump thì thừa nhận rằng đấy là một thủ tướng vĩ đại nhất trong lịch sử nước Nhật. Đấy, mà diễn biến sức khỏe của ông cũng vẫn được công bố công khai. Ông bị bệnh và ông cảm thấy rằng là khó có thể cho phép ông tiếp tục đảm nhiệm được công việc rất là bận rộn của một thủ tướng của một cái cường quốc thứ ba về mặt kinh tế trên thế giới. Nên là ông ấy đã xin từ chức để nhường việc cho người khác, mà trong lúc chờ đợi có thủ tướng mới thì ông vẫn tiếp tục điều hành.
Dạ vâng. Dạ thưa anh, thì thưa anh có lẽ qua cái sự kiện này thì Việt Nam lại chiếm được một cái nhất nữa, phải không anh? Và chúng ta sẽ xin kết thúc cái câu chuyện Việt Nam tuần qua ở đây, và xin kính chào nhà báo Võ Văn Tạo và hẹn anh đến tuần sau. Dạ.
Xin kính chào nhà báo Phan Mách, cảm ơn đại là SBS Úc Châu.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.